This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
Xin chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Không biết ở dưới nóng cỡ nào chứ ở trên này bữa nay 100 độ, nóng quá.
À, như vậy thì cô cứ tưởng tượng là cô đang ở Texas đi cô. À, thì đây cũng rất là ấm cúng, mà nó ấm tới cái độ mà mồ hôi ướt áo luôn đó cô.
À,
nhưng mà cũng không sao, thỉnh thoảng thì cũng có những cơn gió, rồi lâu lâu có vài đám mây bay ngang qua che chút đỉnh thì cũng không đến nỗi gì thưa cô.
Okay.
Rồi bây giờ mình vào chương trình nha cô nha. Bây giờ nhà mình muốn nói đến cái phần mà Tổng thống Nga đến thăm Việt Nam đó. Thì nhằm ngay cái hôm mà 19 tháng 6 đó thì Việt Nam đã trải thảm đỏ chào đón ông Putin trong một cái chuyến thăm được coi là một cái cuộc đảo chính công khai cho Tổng thống Nga, người bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Và khi đồng thời mang lại lợi ích và rủi ro cho các nhà lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội, thì mặc dù thì là cả Bắc Hàn với Nga đều là phải đối mặt với sự cô lập quốc tế, nhưng Việt Nam thì lại đã xây dựng lên các liên minh một cách thận trọng với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Thì Hoa Kỳ cũng đã lên án việc Hà Nội tiếp đón nhà lãnh đạo Nga, thì Việt Nam sẽ là quốc gia thứ ba mà Putin đến thăm sau khi Putin đã đến thăm Trung Cộng và Bắc Hàn. Thì kể từ khi mà ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5, wow, như vậy cả đời làm vua rồi còn khỉ gì nữa, phải không cô?
Thì đúng rồi, nhà độc tài mà.
Dạ, quả đúng luôn, mà chỉ có những nơi độc tài cũng không đâu có khác gì chế độ phong kiến ngày xưa đâu. Và bây giờ thì Putin á, rất ít khi đi ra nước ngoài kể từ khi cái lệnh của ICC được ban hành á. Thì cả Việt Nam và Nga đều không phải là thành viên của ICC. Không biết là cô nhận định chuyến đi này của Putin như thế nào cô?
Yeah, ICC là viết tắt của International Criminal Court, là Tòa án Hình sự Quốc tế. Thì nó có trụ sở ở La Hay ở Hòa Lan. Thì tòa án này đã ra lệnh truy nã Putin kể từ ngày 17 tháng 3 năm ngoái, năm 2023. Với cáo buộc là Putin phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh, mà trong đó là bắt nhiều trẻ em từ Ukraine đưa về Nga. Thì là các nhà vận động nhân quyền của Ukraine vào giữa năm 2023 cho biết là có khoảng 1.200.000 người Ukraine đã bị cưỡng bức phải di chuyển ra khỏi Ukraine và để sống ở Nga. Thì trong đó gồm có là 210.000 trẻ em, theo hãng thông tấn Reuters cho biết. Nhưng mà theo thống kê của Liên Hợp Quốc thì từ khi mà cuộc xâm lăng của Nga bắt đầu ở Ukraine cho đến cuối tháng 3 năm 2022 thì đã có hơn 1,5 triệu trẻ em bị bắt buộc phải rời Ukraine để đưa đi đến Nga. Thì là khi mà một tội phạm chiến tranh bị tòa án ICC truy nã thì cái tên đó sẽ bị bắt giữ khi mà đi vào lãnh thổ của các quốc gia là thành viên của ICC. Thì dĩ nhiên là cái lệnh này không có hiệu lực đối với các quốc gia không phải là thành viên, mà như anh Huy vừa mới nói, trong đó là có Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Nam. Thì thành ra mình thấy mà Putin cứ nhẫn nhơ đi gặp Tập Cận Bình rồi tới Bắc Hàn và tới Cộng sản Việt Nam. Thì đây là những cái nước Cộng sản mà đồng chí của Liên bang Xô Viết cũ. Riêng ở Cuba thì là Putin tuy mà không đích thân tới, nhưng mà đã gửi một cái hạm đội chiến đấu tới Havana trong 5 ngày. Thì ba cái cuộc viếng thăm này của Putin cho thấy là sự liên minh với Nga từ các nước Cộng sản là cái điều tất nhiên thôi. Thì Putin đã lần lượt ký kết các hiệp ước liên minh quốc phòng với Trung Cộng, với Bắc Hàn và với Cộng sản Việt Nam. Thì tại Bắc Kinh, Nga và Trung Cộng đã ký kết liên minh vào ngày 17 tháng 5. Tại Bình Nhưỡng thì Putin và Kim Chính Ân đã ký một cái hiệp ước liên minh quốc phòng vào ngày 19 tháng 6. Trong khi đó thì là như anh Huy vừa nói, thì mặc dầu là chính quyền Cộng sản Việt Nam coi Hoa Kỳ và các nước Tây phương là những cái đối tác quan trọng, trong đó thì Ấn Độ cũng là một cái đối tác quốc phòng ngày càng gia tăng. Nhưng mà đồng thời thì mình thấy là Cộng sản Việt Nam cũng là giữ cái mối liên hệ kinh tế chặt chẽ với Bắc Kinh, là nó phản ảnh cái chính sách ngoại giao mà ở Việt Nam bây giờ người ta nói là ngoại giao cây tre. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 6 thì chủ tịch nước mới lên là cái ông Tô Lâm đó cũng đã ký cái hiệp ước tăng cường liên minh chiến lược với Putin, thì cho thấy là Cộng sản Việt Nam vẫn còn gắn bó với quan thầy cũ. Thì hiện tại đấy thì Nga là cái nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam. Và mình không có quên trong cái cuộc chiến tranh xâm lăng ở Việt Nam Cộng Hòa thì Liên bang Xô Viết là cái nguồn cung cấp vũ khí rất là quan trọng cho Cộng sản Bắc Việt, song song với Trung Cộng và cũng như là khối Cộng sản Đông Âu. Nhưng mà ngoài ra đấy thì cái mối liên hệ giữa Nga và Cộng sản Việt Nam cũng vượt ra ngoài cái phạm vi quân sự. Thì Liên Xô đã từng đón hàng chục ngàn sinh viên Cộng sản Bắc Việt trong chiến tranh lạnh. Thì trong đó có cái người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là Nguyễn Phú Trọng. Thì ở miền Bắc cũng thấy có những cái kiến trúc mang dấu vết của Liên Xô như là Bảo tàng Viện Hồ Chí Minh và cái ngôi nhà Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô được xây dựng vào cuối thập niên 1970. Thì mặc dầu là kể từ khi mà Nga bắt đầu tấn công Ukraine thì Cộng sản Việt Nam tỏ ra là mình là trung lập, thì đã nhiều lần tại các cuộc họp mà toàn cầu thảo luận về cuộc chiến Ukraine thì tuy là Cộng sản Việt Nam có những cái lời chỉ trích ngầm nhưng mà không bao giờ lên án Mạc Tử Khoa. Nhưng mà cái việc ký kết hiệp ước liên minh chiến lược với Nga mới đây là cho thấy khi mà đến lúc cần thiết thì Cộng sản Việt Nam không ngần ngại đứng về phía của những người một thời đã là đồng chí với nhau. Thì tốt Putin là để minh xác lại một cái trục, gọi là cái trục liên minh ma quỷ vẫn còn đó. Bây giờ thì nó gồm có Nga, Tàu Cộng, Cộng sản Bắc Hàn và Cộng sản Việt Nam.
Vâng, cảm ơn cô. Một ngày trước khi mà Putin đến thăm Việt Nam, tức là ngày 18 tháng 6 đó, thì Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng là chính phủ của ông sẽ không trục xuất nhiều người nhập cư bất hợp pháp mà đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc có cha mẹ kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Thì tính cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 đó, là đã có tới là khoảng chừng 544.690 người nhập cư được bảo vệ theo chương trình này. Thì thông báo này nhanh chóng được nhận lời khen ngợi từ một số người và họ cho rằng á, cái chương trình này á, cũng sẽ là tin tức đáng mừng đối với những ai được hưởng lợi từ chương trình này. Thì những người khác thì lại chỉ trích quyết định này, cho rằng cái sự ân xá vi hiến đối với những người nhập cư hợp pháp. Thì trong đó thì có thượng nghị sĩ John Cornyn là Cộng hòa của Texas ra nói rằng là cái chương trình này sẽ khuyến khích nhập cư bất hợp pháp nhiều hơn và sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý. Và cựu tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã giám sát biên giới an toàn, nhưng mà cái tình thế đó đã bị tổng thống Biden phá hủy. Không biết cái này cô có ý kiến gì cô?
Thì đây là cũng là một cái chuyện dài nữa thôi. Thì thấy là cho tới gần ngày bầu cử, nhưng mà cái sự ủng hộ của Biden chỉ có giảm chứ không tăng. Trong khi ông Trump đã bị tòa án ở New York đánh ông hai cú thật là nặng. Phán quyết, đều phán quyết ông có tội hết, nhưng mà điểm của ông Trump lại tăng mà không có giảm. Nhất là tại các tiểu bang chiến lược, và cái số tiền ủng hộ của ông Trump cũng tăng lên sau khi mà ông bị tòa án ở New York phán quyết là có tội, tất cả là 34 tội danh như tuần trước mình đã nói rồi. Thì do đó hiện nay đảng Dân Chủ là họ phải cố gắng làm cái gì đó để lấy lòng, lấy lại cái phiếu cử tri mà họ thấy là họ dần dần là họ bị mất. Và cái chương trình của ông Biden trên đây cũng là một cái phương cách thôi, cho dù nó là vi hiến mà rất là bất công, vì là có nhiều người là người ta vào hợp pháp mà phải chờ đợi là mấy năm rồi mà cũng chưa được, trong khi đó là di dân lậu vào cái một cái ao một cái là coi như xong hết đấy. Thì theo các cuộc thăm dò mới nhất thì cái khối cử tri trẻ tuổi, cử tri người gốc châu Mỹ Latin và cử tri da đen vốn là những cái thành phần ủng hộ Biden bây giờ đã giảm xuống rất là đáng kể. Và khi mà được hỏi tại sao họ không tiếp tục ủng hộ Biden nữa, thì cái câu trả lời của đa số những người này rất là giống nhau. Và họ là họ bị ảnh hưởng rất là tồi tệ bởi các vấn đề sau đây. Là thứ nhất là cái vật giá leo thang, cái giá sinh hoạt cao và nó có chiều hướng tăng chứ nó không có giảm. Thứ nhì nữa là trộm, cái tình trạng mà trộm cướp ma túy công khai và lan tràn và tội phạm khắp nơi, thì họ thấy là không an toàn cho cá nhân họ và cho gia đình họ. Thứ ba nữa là cái tình trạng mà biên giới bỏ ngỏ, ngoài cái chuyện mà họ vào đây ma túy này nọ, còn có cái tiềm năng mà khủng bố sẽ xảy ra cho nước Mỹ không biết ngày nào. Và mình thấy như vậy là cái an ninh quốc gia bị đe dọa rất là trầm trọng. Và mới nhất là cái việc làm, công việc làm, công an việc làm là bị các di dân bất hợp pháp họ chiếm lấy cũng rất là đông. Thì qua cái chương trình của ông Biden thì mọi người có thể nhìn thấy là Joe Biden đã đặt cái quyền lợi của di dân bất hợp pháp lên trên cái quyền lợi của công dân Hoa Kỳ. Và điều đáng chú ý là cái khối cử tri mà gốc châu Mỹ Latin hiện nay họ cũng chống đối cái chính sách mở cửa biên giới cho di dân bất hợp pháp của Biden. Có lẽ là vì cái số di dân từ châu Mỹ Latin bây giờ hiện nay chỉ là một cái con số nhỏ so với cái số di dân từ 140 quốc gia khác trên thế giới đã đổ vào Mỹ trong 3 năm qua. Nhưng mà bây giờ đó thì cô thấy là truyền thông của hai bên, cánh tả cũng như là cánh hữu, họ đang bàn tán xôn xao về cái cuộc tranh luận của giữa ông Trump và ông Joe Biden vào cái tối thứ năm tuần sau, là cái ngày 27 tháng 6, do cái đài truyền hình CNN tổ chức. Thì một phóng viên của CNN là tên là Van Jones tiên đoán như thế này: if Biden mess up debate thì it's the game over. Nhưng mà một phóng viên của đài CBS thì lại có ý kiến như thế này: đừng có xem thường Biden nghe. Ông ấy sẽ gây một cái sự ngạc nhiên như là ông ấy đã làm khi đọc cái bài mà thông điệp liên bang. Không những chỉ là ngạc nhiên về nội dung của những cái đề tài tranh luận mà còn là Biden sẽ thể hiện rất là ngạc nhiên về cái thể lực, nghĩa là cái physical của ông. À, thì là cô thấy không biết là cái chuyện đó là như thế nào. Trong khi đó thì cái ông Newt Gingrich là ông cựu chủ tịch Hạ viện thì ông nói rằng cho dù là Biden có nói hay, có nói tốt và có thể hiện xuất sắc cách nào trong cái cuộc tranh luận, nhưng mà đối với cử tri mà khi mà họ thức dậy vào sáng hôm sau và đối diện với cái thực tế là cái giá thực phẩm, cái giá xăng, cái giá sinh hoạt vẫn đắt đỏ, rồi họ so sánh với những cái lời nói mà tốt đẹp của ông Joe Biden và nhìn thấy ông ấy tiếp tục có những cái thái độ ngơ ngẩn, lơ ngơ và tiếp tục nói lắp, nói liệu sau cái cuộc tranh luận, thì họ có bỏ phiếu cho ông ấy hay không? Thì hoặc là ông Trump chỉ cần hỏi Biden một câu là ông Biden có tin rằng là cậu của ông bị thổ dân ở cái đảo New Guinea ăn thịt hay không? Để xem là ông Joe Biden trả lời như thế nào. Và truyền thông cũng nói đến cái việc mà ông Biden cuối tuần này ông không có về Delaware để nghỉ ngơi, mà phải ở lại cái Camp David trong 7 ngày để chuẩn bị cho cái cuộc tranh luận dài 90 phút. Thì theo CNN thì là cái cuộc tranh luận sẽ do hai phóng viên của đài tên là Jack Tapper và Dana Bash phụ trách tại Atlanta vào tối ngày 27 tháng 6. Cả hai ứng cử viên đều đã nhận lời mời của CNN và cũng như là đồng ý các quy tắc, là theo đó thì cuộc tranh luận kéo dài 90 phút sẽ bao gồm mà hai lần nghỉ để quảng cáo. Và trong cái lúc mà nghỉ như vậy đó thì là nhân viên vận động tranh cử của hai bên không được tiếp xúc với ông Biden hoặc là tiếp xúc với ông Trump. Và cả hai ứng cử viên không, cái microphone của hai ứng cử viên sẽ bị tắt trong suốt cuộc tranh luận và chỉ mở cho ứng cử viên nào đến lượt phát biểu mà thôi. Hai ứng cử viên không được mang tài liệu hoặc là ghi chú đã viết sẵn, và cả hai sẽ được phát bút là cái viết với một tập giấy trắng và một chai nước. Thì riêng cô thì có một cái câu hỏi trong đầu là liệu CNN có tìm cách nào đó để giúp ông Trump hay để giúp ông Joe Biden hay không, chẳng hạn như là cho ông Biden biết trước các câu hỏi để ông ấy tập dượt trong 7 ngày ở Camp David. Thì cái đó là cô chỉ đặt câu hỏi thôi, nhưng mà đâu ai biết được là nó có xảy ra hay không, đâu có ai biết được.
Cảm ơn cô. Cái đó chỉ có trời biết, có CNN biết và có Tổng thống Joe Biden biết.
Joe Biden biết.
Vâng, thưa cô, là cùng cái ngày 18 tháng 6 đó thì có một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ đã về hưu, đó là Đại tá Hùng Cao, coi như đã giành chiến thắng trong cái cuộc bầu cử sơ khởi vào Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa Virginia. Thì chiến thắng của ông Cao đã mở đầu cho cái cuộc đọ sức với một thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân Chủ Virginia. Thì vào tháng 11 tới, ông Kaine là một thượng nghị sĩ đương nhiệm nổi tiếng mà hầu như người Mỹ nào cũng đều biết đến, là vì là người tranh cử liên danh với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cái cuộc mà tổng tuyển cử năm 2016 đó. Thì thưa cô ở vùng đó thì chắc cô biết nhiều về ứng cử viên Cao Hùng. Xin cô chia sẻ vấn đề này.
Thì là từ ngày đầu cái cuộc tranh cử vào cái chức vụ dân biểu liên bang của Virginia vào năm 2022 thì là cô với là rất là nhiều người dân ở cái vùng của cô ở này đã vận động tích cực cho Đại tá Hùng Cao. Nhưng mà tiếc rằng là cái cuộc bầu cử đó là ông đã thất cử, không có thành công. Tuy nhiên khi mà Hùng Cao đứng lên ứng cử cái chức vụ mà thượng nghị sĩ liên bang thì ở đây tất cả mọi người đều tiếp tục vận động và ủng hộ tài chánh cho Đại tá Hùng Cao. Và lần này thì là đạt tới một kết quả là ngoài sự mong ước của mọi người trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. thì trong cái cuộc bầu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa thì tất cả là có 5 ứng cử viên Cộng Hòa. Thì trong đó đó là 4 người kia là người Mỹ, chỉ có một mình Hùng Cao là người Mỹ gốc Việt. Nhưng mà Hùng Cao đã chiến thắng rất là lớn, với cái tỷ lệ nó rất là cách biệt, là Hùng Cao nhận được là 64.3%, trong khi cái người về nhì đó là Edith Garcia chỉ được 10% mà thôi. Ông thứ ba là Scott Parkinson được là 9.8%, và hai cái ông kia là Jack Smith với lại Jonathan Walker là ở dưới 9%. Thì trước cái cuộc bầu cử sơ bộ đó thì Hùng Cao cũng đã được cựu tổng thống Trump công bố là ủng hộ. Thì là ông Trump nói là Hùng Cao là một cái đại tá hải quân về hưu đáng được kính trọng, đang tranh cử để đại diện cho người dân của Virginia tại Thượng viện Hoa Kỳ. Là một cựu chiến binh đã chiến đấu và là sĩ quan tác chiến đặc biệt có thành tích cao, Hùng Cao sẽ là một chiến sĩ chiến đấu không mệt mỏi để ngăn chặn lạm phát, phát triển nền kinh tế, bảo vệ biên giới của chúng ta, hỗ trợ mạnh mẽ cho các quân nhân và các cựu quân nhân, bảo vệ tu chính án thứ hai của chúng ta luôn bị Đảng Dân Chủ vây khổn. Và tôi xác nhận sự ủng hộ hoàn toàn đối với Hùng Cao. Anh sẽ không bao giờ lùi bước và chúng tôi sẽ cùng nhau để loại bỏ tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử của đất nước là Joe Biden. Thì là ai cũng biết là bây giờ là Hùng Cao sẽ đối đầu với là đương kim thượng nghị sĩ Tim Kaine. Trong cái ông Tim Kaine này là đang tái tranh cử cho cái nhiệm kỳ thứ ba. Và như chúng ta đã biết là như anh Huy cũng vừa mới nói là ông Tim Kaine là người đã đứng chung liên danh với bà Hillary trong cái cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2016. Thì là sau cái kết quả sơ bộ thì ông thượng nghị sĩ Tim Kaine là ngay lập tức là tấn công Hùng Cao, là nói như thế này: Hùng Cao tự xưng là một người ủng hộ MAGA, tức là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Hùng Cao đã được ông Trump ủng hộ. Hùng Cao muốn cấm phá thai trên toàn quốc, là muốn bỏ Obamacare, và Hùng Cao cũng muốn cắt giảm quỹ an sinh xã hội, Social Security và bảo hiểm y tế Medicare. Hùng Cao đã thất bại khi tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang Virginia vào năm 2022, nhưng mà đã khôn khéo gây quỹ rất là thành công bằng cách liên lạc với những người cánh hữu. Hùng Cao muốn trả tự do, thậm chí là bồi thường cho những người đã bị kết tội là nổi dậy trong cái ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì những điều này cho thấy là ông Tim Kaine không có cái kế hoạch gì đặc sắc để mà giải quyết những cái vấn đề hiện nay như là lạm phát, giá sinh hoạt đắt đỏ, về khủng hoảng biên giới do di dân bất hợp pháp và cái vấn đề tội phạm trộm cướp gia tăng. Mà ông còn hù dọa về cái vụ mà an sinh xã hội và Medicare. Đây là hai cái quỹ mà không có đảng nào có thể thay đổi được. Thì làm sao mà Hùng Cao có thể muốn cắt giảm hay là thay đổi được. Thành ra cái này cô thấy là một cái điều mà ông ấy nói láo và để là hù dọa cử tri thôi mà thôi. Còn về phía Hùng Cao đó thì trước cuộc bầu cử sơ bộ thì Hùng Cao đã cam kết là sẽ giải quyết cái vấn đề nhập cư bất hợp pháp, nhất là cái sự xâm nhập của chất ma túy fentanyl và những cái tội phạm đang phá hủy các thành phố và cộng đồng của chúng ta. Đồng thời cũng chỉ trích những gì là ông mô tả là đã bị chính trị hóa, bộ tư pháp đã bị chính trị hóa, và bao gồm cả cái bản kết tội của cựu tổng thống Donald Trump từ cái tòa án New York. Thì là hiện nay đấy là trên cái website vận động của ứng cử viên Hùng Cao thì có những cái lời kêu gọi rất là quan trọng, nhưng mà đáng chú ý là như thế này: tôi đã đáp lại lời kêu gọi làm nhiệm vụ khi vào Học viện Hải quân lúc còn trẻ. Bây giờ tôi đang đáp lại lời kêu gọi làm nhiệm vụ một lần nữa. Nhưng lần này cái nhiệm vụ mới của tôi là hơi khác một chút. Đất nước của chúng ta cần những người đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích của bản thân. Tôi đã đánh cược cái mạng sống của mình vì các giá trị và sự tự do của nước Mỹ, và tôi biết rằng Hoa Kỳ đáng được bảo vệ. Nhưng ngày nay các chính trị gia chuyên nghiệp như Tim Kaine đang xói mòn các quyền tự do mà tôi và những đồng đội của tôi đã dấn thân hy sinh để có được. Các chính trị gia dân chủ đã đánh mất những cái giá trị quan trọng và quan tâm đến các trò chơi chính trị hơn là phục vụ những người mà họ đại diện. Tôi đã từng chiến đấu cho đất nước này, tôi đã đối mặt trực tiếp với những kẻ khủng bố, và tôi chắc chắn không ngại đối đầu với các chính trị gia dân chủ chuyên nghiệp như đã kể ở trên. Tôi đã từng cam kết với đất nước là, và bây giờ tôi sẵn sàng thực hiện một cam kết mới với tư cách là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Thì để nói là ngắn gọn hơn thì Hùng Cao đã nói về đối thủ Tim Kaine như thế này: ông ta lãnh lương từ thuế của những người dân để làm giàu, còn tôi lãnh lương từ thuế của người dân để nhận được thương tích trong lúc phục vụ quốc gia. Thì là cái đó là cô thấy là nhưng mà nhiều người nói là ông Tim Kaine có một cái bề dày chính trị rất là chuyên nghiệp, thành ra không biết là để coi xem cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này như thế nào.
Vâng, xin được cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy. Và chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở tại đây và xin được hẹn lại với quý vị vào chương trình này vào chiều thứ 6 tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và xin kính chúc quý thính giả và anh Huy một tuần cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Rất là hấp dẫn tại vì lúc đó có kết quả của cái cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.
Xin kính chào tạm biệt.